Nước nó sẽ từ bây giờ thì không có, từ nhà trên núi mà đâu cần phong. À, không sao đâu cô. Dạ. Rồi khi mà đến đâu mình giải quyết đến đó. Cái việc nào quan trọng nhất đây? À, dạ. Rồi. Phật tử này thắc mắc là bữa qua thầy đã kể cái câu chuyện là thiền sư vô quả, thì khi thấy đồng tử mang kiệu đến thỉnh đó thì ngài không lên, ngài để cái khánh lên. Thì nếu mà ngài lên đó thì như thế nào, và nếu mà các Phật tử mà tu mà thấy kiệu đó thì phải làm sao? Thì thật ra thì thực tình nếu mà ngài đặt chân lên đó thì ngài sẽ chuyển một cái kiếp tai sanh rồi đó, ngài sẽ chết trong cái đêm đó đó. Đa phần là có những cái trường hợp mà đi thọ sanh cái kiểu như vậy, nghĩa là khi cái nghiệp nó đến á, tự nhiên trong cái giấc ngủ có nhiều quý vị Phật tử thấy có nhiều người họ ngủ đêm đến sáng họ đi luôn đó, là những trường hợp nó ngộ vậy đó, là trong đêm đó họ nằm mơ họ sẽ thấy họ đi đâu và đi đến chỗ nào đó, và tự nhiên cái họ đi họ ở đó luôn, thì cái xác này đã chết. Thì trường hợp ngủ đêm đi luôn là thường thường á, là họ đi thọ sanh luôn đó, chứ không có phải là còn trải qua 49 ngày kia, là những trường hợp họ tạo sanh khi kiểu gấp á. Còn trường hợp mà bệnh chết, đau quằn quại chết thì qua thân trung ấm thì trải qua 49 ngày vân vân. Trường hợp mà ngủ đêm đi luôn là những hiện tượng sẽ xảy ra. À, như vậy ngài đang ngồi thiền, ngài thấy ngài ngồi chứ có thể ngài đi luôn đó. Thì như vậy đó, là có những trường hợp mà ngài ngồi ngài đi luôn, thì đây không phải là cái chứng minh cái sự tự tại. Cái sự tự tại của các hiền sư là thí dụ như ngài khai thị đại chúng xong, ngài an nhiên ngài thị tịch, cõi này đang ngồi liêm diêm cái đi luôn, thì như vậy là không báo cho ai biết, thì vậy chưa phải là cái chỗ tự tại của các hiền sư. Thì vậy là phải chuyển vào cái kiếp khác đó. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm để cho chúng ta khi mà nhất là ngồi thiền, nhất là ngồi một mình hay những lúc nhập thức mình là vậy đó, tất cả những hiện tượng gì sẽ đến đừng có nên vinh theo, đừng nên ngồi ngồi là đi luôn á. Trong lịch sử cũng có một cái thiền sư, cũng có một thầy thôi, tức là tự nhiên cái thầy thấy thầy đi đến một cái chỗ đó, đi đến một cái căn nhà đó, tự nhiên ngài thấy đi đến cái căn nhà đó thì một ông thầy cũng ngồi bên, đi đến cái nhà đó mà thấy rất là lưu luyến cái căn nhà đó, mà ông thầy ngồi bên mới, bởi vì thầy bên này thì lại có cái sức năng lực lớn nên có biết là thầy này đang cái tâm đang tham mà lại đi đến một cái căn nhà đó không biết làm gì. Thì thầy mới kêu vậy, mới kêu cái thầy đang ngồi, tôi đang liêm diêm, cái mới giật mình vậy, thì cái đó mới trở lại. Thì như vậy đó, thì sáng hôm sau thì cái nhà đó sanh ra 12 cái con heo, mà có một con nó mới vừa chết. Và từ cái con đó giờ vừa đến định nhập thai, nhưng mà rút lại thì cái con đó nó không có thần thức cho nó chết. Cho nên tất cả những cái súc sanh mà sanh ra hay tất cả những chúng sanh đều có thần thức hết. Khi thần thức không có thì nó chết liền à. Nếu như mình cái xác thân của mình đây, mà khi mà mình cái thần thức mà không có thì sẽ chết liền. Cho nên vì vậy đó là những cái vấn đề gây tái sanh thì có những cái hiện tượng nó không thấy nó không hay lạ, nhưng mà đa phần những chúng sanh đó là giống như hết nghiệp, cái mạng căn nó hết rồi đó, thì sẽ thấy những hiện tượng nó lạ như vậy rồi tự đi thọ sanh, cho nên nó cũng không có cố định. Cho nên vì vậy mà nhất là cái người tu hành mà ngại lắm, là nhiều khi mà mình tu rồi cái mình cứ chờ đợi đó, nhất là những người tu pháp môn tịnh độ đó, niệm Phật đó, thì cứ luôn luôn chờ đợi, là thí dụ như sẽ mình cứ mong đợi gặp cảnh giới Phật, gặp Phật A Di Đà, gặp Bồ Tát, mà đâu có biết là Phật Ma Ba Tuần cũng làm y chang Phật à, họ gạt không hay, nên dễ đi lắm, dễ đi vào cảnh giới lạ. Giống như thời Tổ U Ba Cúc Đa đó, lúc đó là khi mà ngài điều phục được Ma Ba Tuần rồi đó, thì ngài mới nói đó là ta đó là sanh sau Phật tới là hơn mấy trăm năm, cho nên thì ta đâu có biết là tướng mạo Phật và tăng đoàn như thế nào đâu. Còn nếu ngươi còn sống trong thời đó, ngươi biết Phật, bây giờ ngươi thử biến tướng Phật cho ta xem thử. Thì Ma Ba Tuần mới nói đó là bây giờ con có thể con biến được cái tướng của Phật, nhưng mà đó là có một điều kiện, ngài đừng có lễ bái, từ ngài lễ bái con bị tổn phước. Thì nó không sao đâu, thì ngươi thử biến rồi. Thì nó biến một cái, nó đi vào trong cái khu rừng. Thì từ trong khu rừng Phật tử biết là 1250 vị tỳ kheo đi trước là Đức Phật hào quang sáng rực luôn, đi từ trong bước ra. Lúc đó tổ Ba Cúc Đa giật mình bức giác ngài đảnh lễ. Thì đảnh lễ một cái là biến mất hết, trở lại cái khu rừng bình thường. Thì như vậy đó là Ma Ba Tần cũng thể biến ra tướng của Phật. Có thể tướng Phật còn biến cả 1250 vị tỳ kheo sáng rực như Phật không khác gì. Thì như vậy đó là nếu mà ma biến cái cảnh giới đó là biểu mình đi theo, là chắc chắn mình phải đi. Tại vì mình nghĩ là mình rất mơ ước được gặp Phật, rồi gặp Phật Bồ Tát và được đi theo Phật, chỉ đó là cái vinh dự cho mình. Mà mình đi theo là đi vào trong đường ma, vào trong lưới ma, hoặc là đi thọ thanh và những chuyện, những cái cảnh giới khác nguy hiểm gì. Cho nên như vậy đó là cái gốc của đạo Phật của mình đó, là lấy cái trọng tâm, tức là lấy cái nhân bản, tức là lấy cái tự tâm mình, đó là cái gốc. Tu cái gì cũng phải lấy tâm làm cái gốc hết. Mà cái thể của tâm á, là nó không có một vật, cái thể trong sáng không có một vật, như lưu ly vậy đó. Cho nên là vì vậy đó là mình không thể nào mà mình lẫn lộn bất cứ một cái hình tướng hay một hình thức nào hết. Dù cho Phật tổ thánh thần có hiện đến cũng phải quét sạch hết để tâm mình nó trong sáng. Thì như vậy đó là mình mới thực sự giác ngộ. Chứ mình đừng bao giờ mong cầu một cái điều gì sẽ xảy ra, một sự linh hiển gì sẽ xảy ra đối với mình. Cho nên là quý vị mà khi mình tu mà đúng chánh pháp rồi đó, thì tà pháp mình biết rồi. Những nhà tu họ thuyết đó, họ nói là những cái cảnh giới nào nó rất là cao siêu màu nhiệm, hay là cái cảnh giới tu mau chứng mau đắc rồi đủ thứ hết, là mình biết là sai. Còn mình tu đúng chánh pháp là cái chỗ mà đến cái chỗ mà nó không có chỗ đến, không có chỗ được, thì cái đó mới là có kết quả. Còn mà tu mà còn có chỗ được, còn có chỗ đến đó, đó là không có kết quả, đó lạc vào đường ma hết, rơi vào ngoại đạo. Cho nên vì vậy đó là không có đến nơi. Cho nên như vậy đó là suốt 49 năm khi mà Đức Phật thuyết pháp 49 ngày, ngài ngồi với cội Bồ Đề đó, ngài giác ngộ, là ngài đã học đạo rất nhiều mà trải qua tất cả những cái cảnh giới. Đến cái rốt sao, đến cái chỗ mà ngài không còn cảnh giới nữa, ngài mới chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài quét sạch hết tất cả những cái từ, những cái cảnh giới ngài đã đi qua. Đến lúc tâm của ngài trống sáng ngời, một cái thể mà nó vĩnh hằng, một cái thể sáng suốt, ngài nhận ra được đó, thì lúc đó ngài mới thực sự là ngài giác ngộ. Còn tất cả những cái ngài đi qua đều là những cái cặn bã chứng qua hết. Mà khi ngài giác ngộ rồi, ngài mới thấy thật được một cái điều rất là đáng khích lệ cho chúng ta. Tức là ngài thấy là tất cả Phật tánh đó là đều có sẵn ở nơi tất cả chúng sanh, mình không cần chạy đi đâu tìm cả. Mà chỉ làm sao mình đừng có chạy thêm bất cứ một cái gì hết, mà phải sống đúng vị trí của chính mình. Thì đây là cái sự giác ngộ. Cho nên vậy đó là tu là mình phải để đạt đến, không phải tu để đạt đến, mà tu để nhận lấy cái chính mình. Tức là nó không có chỗ đến, thực tình nó không có bờ kia, bờ bên này bờ bên kia nó chỉ là một thể thôi. Cho nên tất cả phiền não và Phật tánh nó cũng chỉ một thể thôi, nó không có hai. Cho nên vậy, thí dụ như bây giờ mình tu hành có vọng tưởng, có phiền não, mình nhất là những cái kinh nghiệm, thí dụ như bây giờ những lúc Phật tử đi thiền hành hay những lúc mà mình tọa thiền, lúc đó mình thấy vọng tưởng nó khởi lên nhiều lắm. Khi vọng tưởng khởi lên mình cảm thấy bực bội, rất là khó chịu, mình muốn làm sao cho đầu của mình thật sự clear hết, tức là nó không có một cái thứ gì ở trong đầu của mình hết, thì cái đó là mới là cái số 1. Cho bây giờ mình còn có những cái tư tưởng gì mình cảm thấy rất là khổ sở, và mình thấy giống như là mình tu mà tâm mình không an. Nhưng mà có một điều là bởi vì là nó cái tâm lý của mình đó, nó dễ lắm, chỉ cần mình khởi một cái niệm thôi là khởi cái niệm mà nó lệch lạc thôi là bắt đầu là nó đi luôn à. Vừa có một cái tâm sợ như vậy là bắt đầu cuồng phong nó nổi dậy. Vậy mình phải gọi là phải thấy được cái thực tướng của nó. Cái thực tướng là cái gì? Nhiều khi mình có cái điều mình quan trọng là mình nói là mình phải thấy thực tướng của các pháp. Thì ví dụ như bây giờ mình thấy cái bình hoa này đó, mình đã thấy thực tướng của nó là mình thấy là nó là không, hay là nó do duyên hợp, nó giả có, nó kết lại, nó không có, đây là thực tướng của nó. Nhưng mà thực tình không phải vậy. Cái đó là những cái pháp hành, những pháp quán thôi, chứ không phải là thực tướng của nó. Thực tướng của nó là nguyên tướng. Ví dụ như bây giờ mình đã thấy thực tướng, ví dụ bây giờ ta thấy thực tướng của thân này đi, thân này do tứ đại nó hòa hợp, hay là nó do đất nước gió lửa hợp thành, tướng đó là không, phải thấy thật được như vậy. Đó là ở bên là bên tiểu thừa, đại thừa họ đã từng quán chiếu vậy rồi. Nhưng đứng về cái góc độ của tối thượng thừa của thiền tông, thực tướng là gì? thực tướng là nguyên tướng, chẳng có gì hết, thấy đúng như nguyên thể của nó. Một con người là một con người thôi, một vọng tưởng là một vọng tưởng thôi, mình không sợ hãi, không nắm bắt hay là xua đuổi gì hết, thấy rõ như vậy, đó là thực tướng. Mà thấy rõ, tức là thấy rõ thì tự nó tan biến. Có một điều, đây là một cái, đây là từ cái chỗ này mình nói à thôi, mình thấy thấy cái tướng này, mình biết rõ nó, thì tự nhiên là nó sẽ tan biến, nó sẽ tan hòa về trong cái thể tánh của Như Lai. Đó là những cái ngôn ngữ thôi. Thì mình cứ nghĩ là chẳng lẽ bây giờ mình cứ sống với những cái tưởng đó vậy? Không có phải. Cho đến khi nào mà mình thấy được cái thực tướng của nó thì tự nhiên là cái thể tánh mình nó rỗng lặng, nó trong sáng. Nhưng mà lâu nay mình học thiền thì mình nói cái thể tánh của mình nó trong sáng, cái thể tánh này nó trong sáng, thì bây giờ mỗi khi mình bỏ vọng tưởng mình phải quét đi. Thì nếu mình quét đi thì giống như thần tú thôi, thường xuyên phải lau chùi thôi, chứ không phải là cái chỗ bản lai vô nhất vật. Tin tưởng một cái điều là bản lai vô nhất vật, tin tưởng cái điều đó chứ, rồi tất cả những hiện tượng mình thấy rõ nó tự nó tan biến về trong thể tánh Như Lai. Thì công phu của vậy thì lúc mình đi thiền hành có vọng tưởng không vọng tưởng một cái chuyện rất bình thường. Ngồi thiền có vọng tưởng không vọng tưởng là cách bình thường, thế không có gì hết. Giống như hiện giờ tại mãn đây vẫn có vọng tưởng bình thường, không có gì hết. Cái quan trọng mình có can đảm mình chấp nhận và mình sống hiên ngang hay không đó, mình bình thản với nó hay không đó. Thì đa phần mình rất sợ đó, mình sợ tham, sợ sân, sợ si, sợ vọng tưởng phiền não, mình sợ rất là nhiều, cái gì mình cũng sợ cả. Chính mình sợ đó là giống như người sợ ma, không có gì hết. Ví dụ bây giờ quý vị Phật tử mà sợ ma một cái là khi mà có bóng tối một cái là bắt đầu là mình thấy có ma thiệt rồi đó. Một cái gì nó cũng hiện ra, cái con ma, cái tưởng mình nó vô đó. Thì bây giờ cái người sợ ma là cái tưởng nó vô à. Mình cũng vậy, mình sợ vọng tưởng, mà vọng tưởng phiền não đó là nội ma, mà mình vừa sợ nó là cái tưởng mình nó vô. Cho nên vì vậy tưởng mình nó vô, nó kết cấu, nó cấu kết với cái phiền não vọng tưởng đó. Cho nên là tràn gian đại hải. Trên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói là một niệm mà nó khởi lên chợt giấy khởi sân hà đại địa. Thì như vậy một niệm mà nó vừa giấy khởi lên một cái là bắt đầu là cái tưởng mình nó nhảy vô liền. Nó nhảy vô bắt đầu là nó chia ra trùng, cho nên vọng tưởng nó miên man bất tận. Cho nên như vậy là tất cả những vọng tưởng, tất cả những cái pháp trần thấy nghe hiểu biết một cách nó rõ ràng như vậy đó, thì lúc đó mình phải rất là cũng hiên ngang. Mà mình phải xem tất cả các pháp là bình đẳng, mình đừng bao giờ là mình có sự mà nó phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái hiện tượng trước mắt, rồi mình thấy một cái vọng tưởng trong tâm, là hai cái này bảo đảm chắc chắn là quý vị phân biệt liền. Nghĩa là cái vọng tưởng mình phải diệt nó đi, còn cái hiện tượng trước mắt á là mình không cần để ý tới, tại vì nó là cái bên ngoài. Nhưng mà không ngờ là một cái pháp trần ở trong tâm mình vẫn là cái pháp bên ngoài. Nó không có gì mà nó bây giờ nó bên ngoài, nhiều khi mình lẫn lộn đó là có ngoài có trong, mà mình phải xem các pháp nó là bình đẳng hết. Đức Phật á, Đức Phật ngài có cái tâm là ngài xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Thì như tất cả chúng sanh đó là tham sân si phiền não, và tất cả các pháp trần đều giống nhau hết, không có gì khác nhau hết. Người ta cái câu nó là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, nghĩa là dù cho có tình hay không tình giống nhau hết, dù cho có động hay vô động, không động cũng giống nhau hết. Thì vậy cho nên khi mình ngồi, tâm của mình nó động và một cái hiện tượng bên ngoài nó động, nó giống nhau hết, xem bình đẳng vậy. Mà cái góc độ ở cái chỗ cái khéo là mình phải thấy được, nhận diện ra đúng đó, thấy đúng đó, thì tự nhiên là các pháp nó bình đẳng, không có phân biệt gì hết, thấy rõ nó mà không cần phải phân biệt gì hết, thì vậy tự nó tan biến. Bởi vì mình biết nó là hư giả rồi, thấy nó là được rồi, thấy nó là mình không đồng quá với nó được rồi. Từ một cái bệnh lâu nay là mình cộng tác với nó, nghĩa là cộng tác với vọng tưởng của mình. Thí dụ vừa có khởi vọng là mình bắt đầu mình theo nó, rồi mình chia chẻ hơn thua. Vừa thấy một hiện tượng là mình theo cái hiện tượng đó mà chia chẻ hơn thua. Bây giờ mình không có làm việc với nó nữa. Đây gọi là cái chữ vô tác đó. Vô tác vi tâm của lục cõi huệ năng là cái chỗ này, chứ không phải là không làm gì đâu. Vô tác là không cộng tác với nó. Một chuyện thứ nhất là không cộng tác với nó, không cộng tác với vọng tưởng, không cộng tác với phiền não, không cộng tác với sáu trần, không cộng tác nữa, là mình nghỉ ngơi đó. Thì đây gọi là cái người vô sự. Vô sự là ở chỗ này, nghĩa là mình không cộng tác với nó là vô sự thôi. Ví dụ bây giờ quý vị đi làm ăn, cộng tác với một cái công ty, bây giờ không cộng tác với công ty nào nữa, thì mình được nghỉ ngơi, vô sự. Thì cái người tu của mình cũng vậy. Đối với sáu trần mình không là người là không cộng tác. Khi không cộng tác thì đấy gọi là vô tác. Vì vậy nhiều khi mình nói là tu thiền đó là vô tác, không làm gì hết. Mình cái người nhiều người họ nghĩ đó, họ nghĩ là tu thiền nói gì trên trời trên đất không, mà nó thực sự là như vậy. Nghĩa là mình mà khéo, mình dùng trí tuệ của mình thấy đúng, mình ứng dụng đó, thì tự nhiên cảm thấy tu nó khỏe lắm. Khi nào không cộng tác nữa thì gọi đây là vô tác, mà vô tác là vô sự, cho nên là trở thành người vô sự đó. Nói nghe dễ nhưng mà nhiều khi mình làm khó, nhưng mà thực tình đó là cái khó cái dễ mình chỗ này không có đặt ở chỗ này. Tu thiền không nói là khó hay là dễ cũng không có chỗ này, không có khó không có dễ, mà cái quan trọng là mình có cảm nhận mình thấy được hay không. Trên suốt một chặng đời tu, cho nên tại sao là cái chỗ khởi đầu là cái chỗ đến, người ta hay nói cái câu đó mình không có tin. Nghĩa là cái người mà tu hành có cái kinh nghiệm là mấy chục năm rồi đó, thì họ có cái gốc thiền định nào đó nó siêu luân là đột phá rồi. Không phải vậy, cũng như quý vị Phật tử mới vô thôi, không có gì hết. Dù cho tu mấy chục năm cũng giống như là quý Phật tử mới vô thôi, nhưng mà có khác ở một cái chỗ đó đó. Ở cái chỗ là mình có cùng một cái vọng tưởng đó, mà mình có khéo hay là không khéo thôi. Nghĩa là mình có ứng dụng được hay không ứng dụng được thôi. Mình có cộng tác hay không cộng tác thôi. Ví dụ một cái vọng tưởng đó thì bình thường quý vị Phật tử có sợ hãi là phải tìm cách là hóa giải của nó rồi, hay nhiều khi mình cuốn trôi trong nó mình không có hay vân vân. Nhưng mà cái người tu lâu họ nhìn vọng tưởng cách là bình thường thôi, cũng một vọng tưởng đó mà họ không làm gì hết. Còn một mình có cái vọng tưởng thì mình làm đủ kiểu hết, tìm đủ mọi cách nhăn nhó hết, để cố gắng mà thắng được. Cho nên là chiến thắng mà không cần cố gắng. Vậy mới hay. Cho nên vì vậy là bước vào cái cửa thiền đó, ta nói vào cái cửa không đó, là như vậy đó. Không là cái gì? Không phải là không có gì hết đâu, tức là không ở đây đó, tức là không có cộng tác bất cứ một cái gì hết. Vậy không đây là không nắm bất cứ một cái gì hết. Các pháp để mặc tình nó tự trôi hết, thấy rõ vậy. Mặc tình nó tự trôi không có nghĩa là buông trôi. Mình buông trôi là mình bị mất mình theo cảnh. Mà mặc tình các pháp trôi là mình vẫn ngồi đó mà mặc tình các pháp trôi. Thì như vậy đó là hai cái vấn đề nó khác nhau. Mình nói thôi tu thì cứ mặc tình, nói tùy duyên tới đâu hay tới đó, tu rồi tới đâu hay tới đó. Thì vậy là cái đó là mình bị buông trôi, bị cuốn trôi. Còn này đó là để các pháp mặc tình trôi, nghĩa là mình không có nắm giữ một cái pháp nào hết, mà để cho muôn pháp nó tự do. Cho nên là mình là cái người chủ nhân mà cột trói hết tất cả vạn pháp. Cái gì mình cũng cột trói lại hết á. Từ một cái hiện tượng lớn đến một cái hiện tượng nhỏ, kể cả cái vọng tưởng của mình cũng cột trói nó nữa. Cho nên vì vậy mà tổ Đạo Tín đến tổ Tăng Sáng đó, ngài nói là ai trói buộc ngươi đó, hỏi về pháp môn giải thoát ai trói buộc ngươi. Mình tưởng là cái lý thiền nói nó cao siêu quá, nhưng thực tình nó là không ai trói hết. Nhưng mà cuối cùng mình là cái nguyên nhân là mình trói. Đó là cái mắc gút ở cái chỗ đó đó, là mình cứ trói, cái gì mình cũng cột mình vậy đó. Cho bây giờ ví dụ bây giờ mình ngồi yên, có vọng tưởng không vọng tưởng cũng không cần phải cột trói mình vào trong đó. Dù không vọng tưởng cũng không cần cột trói, cũng không cần nói là ta được hay là không được gì hết. Dạ, các pháp mặc tình trôi thì tự nhiên cái mình chực nhận ra một cái ông chủ, một cái Phật tánh sẵn có, ngời sáng, thấy, nghe, biết một cách nó bình thường. Ủa cuối cùng bình thường không có gì hết. Nói mấy chục năm công phu mà cuối cùng không có gì hết là vậy đó, là bình thường. Cho nên là tu là như vậy đó. Cho nên mình nghe là tự gì vậy, là mình không có cảm nhận được nó tới nơi thôi. Chứ nếu mà quý vị Phật tử cảm nhận tới nơi rồi, tu thiền mới thấy thật sự là hay. Tu thiền mới thấy là nó rất là gần gũi của mình, mà không có bị một cái năng lực, một cái ngoại lực nào mà chi phối mình hết. Cho nên bảo đảm là nếu mình tu thiền đúng rồi đó, là không có là thiên ma, không có cái gì mà nó quấy rối mình được hết. Cho nên là quý vị thấy là ngày xưa là Đức Phật là ngài ngồi với cội Bồ Đề rồi mang ba tuần xuống quấy rối rồi. Cho nên bây giờ mình ngồi tu mình sợ đủ kiểu hết như vậy. Nhưng mà có một điều là sau này nhờ Đức Phật ngài như vậy là bởi vì cái lúc ngài đang từ chuyển quá một cái vị trí này qua vị trí kia, là bởi vì ngài chưa chứng quả, ngài chưa nhận ra được Phật tánh, và ngài chưa biết cái con đường nào đi tốt nhất. Cho nên vì vậy là một cái sức chuyển quá của ngài quá sức là lớn đi, mà từ cái vị trí qua vị trí kia một cái hiện tượng nó phát hiện quá lớn, trên ma ba tầng nó thấy được. một cái sự mà thay đổi quá lớn về cái tâm thức của Ngài, và thay đổi quá lớn của nhân loại. Cho vì vậy ma nó thấy. Còn giờ mình là đệ tử của Phật đó, Phật chỉ cho mình con đường đi nó rõ ràng vậy lắm. Giống như cái người mà họ đi từ cái chỗ mà nguy hiểm nhất mà họ thoát ra được chỗ nguy hiểm nhất, rồi họ trở về cách an lành, rồi họ mới nghĩ ra phải đi cái con đường này nó phải là an toàn nhất, thì Ngài mới mang cái giáo lý đó chỉ dạy cho chúng ta. Thì bây giờ mình ứng dụng đó, mình học, Ngài truyền cho một cái con đường, đi con đường thẳng tắc. Con đường này nó không có manh giáp, nó không có đầu mối, nó không có hiện tượng, ma quỷ thần không có thấy. Cho nên thiền sư Kim Bích Phong đó, là cái cuộc đời của Ngài tu hành là cái gì cũng tốt hết, nhưng mà chỉ có cái điểm yếu của Ngài là mê cái bát ngọc thôi. Thì bữa đó đó là quỷ vô thường, ngục tốt rồi, nó thấy được, nó biết là cái mạng căn của Ngài hết rồi, nó lên nó kéo ông đi. Thì lúc đó đó là đi đến mà tự nhiên không thấy được Ngài. Được ở trong thiền định thì không thấy, nghĩa là bây giờ mình là mình có tâm, mình suy nghĩ, đi đến lúc mình vô tâm, tâm của mình nó trong sáng, mình có thể sáng ngời, vậy là quỷ thần ma đâu có thấy, cho nên nó không biết kiếm làm sao. Thì nó mới hỏi thổ địa đó là bây giờ làm sao thấy được Ngài Kim Bích Phong. Thì lúc đó thổ địa mới nói đó là tôi thấy ông có cái điểm yếu thôi, là ông mê cái bát lắm. Bây giờ ông tìm cách nào mà khua cái bát là thế nào là ông cũng khởi tâm liền, là khởi tâm là ông thấy là ông bắt ông đi. Thì mấy ngục tốt đó, mới lấy cái bát ra khua lẻn cạn. Ông nghe ông mê cái bát đó, thì ông khởi cái tâm cái bát mình lâu nay mình thích quá, mà từ bây giờ mới có chuyện gì, cho nên khởi cái tâm suy nghĩ về cái bát. Vừa suy nghĩ một cái là nó thấy được, nó mời Ngài đi liền. Lúc đó Ngài mới giật mình đi. Nếu có Ngài thấy ngục tốt thì trong thiền định Ngài thấy, Ngài mới nói là cái sức tu của mình đó, mà sở dĩ mà bị quỷ thần thấy được là cái điểm của mình, yếu của mình là mê cái bát, cho nên Ngài đập cái bát bỏ. Ngài ngồi lại yên tĩnh, quỷ tốt không thấy cái nó bỏ đi luôn. Cho nên thì trong bài kệ Ngài nói là nếu mà ngươi mà trói được hư không á thì mới bắt được ta Kim Bích Phong. Hư không sao trói được đó, cho nên như vậy đó là quý vị về kiểm lại coi, nếu mình bị dính gì đó thì đập cái đó đi. Đó là cái chỗ mà cái tâm của mình đó là không có vướng. Trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi là nghĩa là tất cả những hiện tượng gì nó xảy ra đến với người tu hành, mình cũng phải là phải không có chạy theo bất cứ một hiện tượng nào hết, dù cho tốt đẹp cách mấy, dù cho Phật bổ đến cũng chối bỏ nữa. Tại vì Phật là Phật từ tâm của mình, tâm mình sáng đó là Phật. Phải mạnh dạn như vậy đó, lập chủ như vậy. Bởi vì khi mình thành Phật rồi đó là mình không có liên hệ bất cứ một vị Phật nào hết. Nhưng mà đối với chư Phật mình rất là cung kính, bởi vì đó là cái gương sáng, một cái giáo lý của các ngài mang đến sự giác ngộ cho mình. Nhưng mà mình giác ngộ phải giác ngộ từ tâm của mình, thì mới đó là cái chỗ bản hoài của chư Phật. Vì chư Phật cũng muốn mình giác ngộ như vậy, chứ không phải là chư Phật muốn là mình phải làm tùy tùng các ngài. Cho nên có nhiều Phật tử rất là dễ thương, đó là con nguyện đời sau mà sanh ra cõi Phật làm cái người đi lau nhà cho cõi Phật cũng được, lau nền xi măng rồi đó, gạch đó. Chế vậy. Mình tu hành không phải giác ngộ chứ đâu, không có chuyện nhỏ được. Từ chỗ cái cảnh giới của Phật là đâu có nhà phải lau với nhà mình đâu. Dạ, đâu có cái gì dơ. Chỗ đó toàn là lưu ly xà cừ mã não san hô, ở chỗ đó không có bụi bặm gì hết, mà cái chỗ đâu lau lên nó cũng thất nghiệp.
Vậy nên có một cái tên là người tính nó
tử này thắc mắc là bây giờ cái quy luật không cho nói chuyện, một người thứ nhất nói thì người thứ hai, là hai người nói rồi, người thứ ba nói tu sao nói chuyện, là ba người nói không, người thứ tư nói chỉ có mình tôi không nói à, cũng nói luôn. Đây thì cái vấn đề mà sở dĩ mà mình tu hành đó là những cái khóa tu đó là tuyệt đối là không cho nói chuyện, trừ những trường hợp là bất đắc dĩ thôi, và có một cái lý do là để cho tất cả các thiền sinh chuyên tâm vào cái việc tu hành đó. Cho nên đó, cái điều mà mình có thể thắc mắc hơn hết đó, là làm sao mình giác ngộ. Tại vì nếu mà mình không có cái thắc mắc đó, đó là mình không thể nào tu tiến được. Giống như là suốt một cái khoảng thời gian 7 ngày ở đây đó, là mình phải có một cái khuynh hướng nó rõ ràng, mình phải có một cái mục đích và mình sẽ thực hiện cái mục đích đó. Nếu mà quý Phật tử mà không có cái mục đích, không có thực hiện đó, cho nên sẽ có những cái thắc mắc nó bình thường, nghe những thắc mắc những cái chuyện mà bên ngoài thôi, cho nên nó sanh ra đủ thứ hết. Thì vậy đó, mình phải có cái mục đích, mà có mục đích đó, thì mình mới đi tới được. Còn không có cái mục đích đó, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mà mình sẽ đạt đến. Mình tu mà mình cảm thấy rất là chán nản. Cho nên vì vậy đó là cái điều quan trọng khi mà mình đặt chân vào cái khóa tu đó, là mình phải thực hiện cái gì nó đúng nghĩa nhất. Cho nên vì vậy đó là mình có một cái điều đó rồi mình nhắm đến. Mà thưa quý vị, nếu mà mình nhắm đến như vậy đó, là mình không có những cái thắc mắc bình thường, và cũng không có những cái nói chuyện rất là bình thường đâu. Giống như ngày xưa khi mà Tệ Mãn ở thiền viện Trúc Lâm đó, lúc đó là khi mà, tại vì cái thiền viện Trúc Lâm đó là đối với trong đầu của Tệ Mãn đó, một cái hình ảnh mà sáng ngời nhất cả cuộc đời. Và cái hình ảnh mà được gần bên hòa thượng đó, đọc cái mơ ước một cái điều đó, là mình một cái điều đó nghĩa là một cái điều giống như là một cái người mà rất là may mắn lắm đó thì mới được. Mà cái điều đó là Tệ Mãn chưa được, là khi mà cái lúc mà ở những thiền viện ở tu viện toàn giác, cái niềm mơ ước đó lúc nào trong khoảng thời gian mà nhập thất 3 tháng ở tu viện toàn giác, thì lúc đó đó là khi mà trong lúc những cái công phu mà nó vẫn còn bị trở ngại, nghiệp chướng mà nó tới, nó dày xé tâm cảm của mình đó, lúc đó là rất là buồn, ngồi nhiều khi rơi nước mắt. Một cái điều mơ ước nhất là được lên thiền viện Trúc Lâm, điều mơ ước thứ hai là được gần gũi với hòa thượng, mà không được. Bởi vì mình giống như mình không có duyên dày với hòa thượng, mà trong khi đó biết bao nhiêu người cũng được gần với hòa thượng, thực ra họ có rất nhiều cái phước, mà đối với mình không có đủ như vậy. Nhưng mà do cái lòng tha thiết của mình thì nó cũng được đáp ứng, và khi được lên thiền viện Trúc Lâm, thì khi lên đó rồi đó, thì bởi vì là cái lòng của mình quá sức là tha thiết, cái tâm của mình đó là muốn phải thực hiện được cái gì cho mình, cho nên là lúc đó mới thấy là rõ ràng, tại bạn có mục đích rõ ràng. Cho nên lên thiền viện Trúc Lâm là 100 chúng, nhưng mà suốt ngày tại bạn sống mình không nói chuyện với ai, những công chuyện sắp xếp cái công tác, rồi đa phần đó là đi làm, thích đi đi bộ cũng đi một mình suốt ngày, cứ lủi thủi một mình vậy đó. Tại vì lúc đó là mình không phải là tôi không nói chuyện hay là tôi không giao tiếp với người khác, nhưng mà nghĩ là mình không có còn những cái thời gian để mình nói. Nhờ cái tâm tha thiết như vậy đó thì mình mới có những cái bước chuyển hóa. Mình không dám nói mình là cái người giác ngộ, nhưng mà mình nghĩ rằng là nhờ có cái tâm đó mình có thể thúc đẩy mình đi được, chứ còn không là mình đi xuống hết. Thì từ những cái kinh nghiệm mà đã ở trong viện tu học và cái kinh nghiệm mà đã trải qua những cái khóa tu đó, cho nên là khi mà ở thiền viện chân tâm đó là tổ chức những cái khóa tu, thì đưa ra một cái vấn đề là không nói chuyện, nhưng mà chỉ thực hiện được một ngày đầu tiên thôi. Còn cái ngày thứ hai là nói về tăng đường, là nói là về cái chỗ ngủ, là cứ nói chuyện liên tục. Mà tại mãn mỗi ngày 3-4 ngày là phải lên, là phải thúc đẩy một lần, nó là phải vô thường Phật tử phải ráng tu này nọ. Nhưng mà được vài tiếng hồi sau là vẫn nói chuyện liên tục, tại vì mình quen nói chuyện rồi, đó là cái thói quen. Mà không nói mình cảm giác là như thiếu, mà nói là đã không cho nói rồi mình lại càng muốn nói nữa, ngộ vậy đó. Trên cái vấn đề là tại bạn muốn nói là cái phải là Phật tử phải mỗi người phải có cái ý thức sống mạnh, cái ý thức mạnh về cái vấn đề tu học á, và cái vấn đề mà giác ngộ giải thoát nó thực là cao đó, một cái tâm niệm đó nó sâu sắc đó, thì tự nhiên đó là lúc đó mình không còn cái thời gian, không còn cái thời gian. Cho nên là dù cho ở đây cho nói mà mình cũng không muốn nói nữa. Nó như vậy đó. Thì mình thấy là tất cả những lời nói nó không có mang đến cái giá trị gì hết, nó không có cái ý nghĩa gì hết. Mặc dù đối với thiền á, là nói nín động dụng á, thì đều là thiền cả, cái điều này không chối bỏ. Nhưng mà nếu mà cái người nào có sức sống mạnh á, giác ngộ đó, thì đó thì nói nín động dụng thì được. Nhưng mà đó mà chưa giác ngộ đó là khi mình nói là bị phân tâm mà, và là khẩu xuất thần tán đó, nó bị như vậy đó, nó bị phân tâm liền, mình không có chuyên nhất được. Cho nên là mình đem hết tâm lực mình vào cái vấn đề đó để thì mình thực hiện một cái gì nó cao xa, thì như vậy đó thì mình mới có cái bước nhảy, có cái bước nhảy thực sự, thì lúc đó mình mới có thể là mình mới có cái chỗ sống từ từ, rồi từ như vậy đó mình mới tự có những cái kinh nghiệm trong lúc mình công phu. Những cái kinh nghiệm đó là không phải là cái gì hết, mà những cái kinh nghiệm đó nó giúp mình công phu nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mọi bước đi của mình nó thanh thản hơn, tu hành được tự tại hơn, và mình vui trong lúc mình tu. Nói như vậy đó. Cho nên vì vậy là mới có cái vấn đề là tu mà mình không nên nói chuyện. Nhưng mà là nó có hai cái vấn đề. Tại vì nếu một cái đạo tràng đó mà tu mà nói chuyện vậy đó là mình à, tu không được, người khác bên cạnh cũng họ tu cũng tu không được. Mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng cái người đối diện của mình, cái người huynh đệ của mình. Có khi là họ đang ở trong cái vấn đề công phu mà mình không có biết, rồi mình nói chuyện thì vậy khiến họ lỡ cái vấn đề công phu cũng không tốt, họ cũng bị tổn phước. Cho nên vì vậy đó là một cái đạo tràng trang nghiêm mà tu hành có kết quả thực sự là tất cả mọi người là phải thấy được cái mục đích và cái lý tưởng của mình nó rõ ràng như vậy. Nếu mình thấy được như vậy đó thì cái việc tu của mình nó mới tiến được, còn không không có tiến được đó. Tại vì á là cái tâm thức của mình nó ngộ dữ lắm. Nếu mà mình mà không có những cái tâm lực mình không mạnh, đạo lực của mình không có mạnh á, là nó cứ lì ra vậy, nó không có tiến được. Một lúc nào mình dõng mảnh một cái, vươn vai một cái, hùng dũng một cái, thì lúc đó tự nhiên á là nó bực dậy. Khi mà nó bực dậy rồi thì tự nhiên là cái kia nó tự tan biến hết à. Trên kể cả đến cái vấn đề mà giác ngộ giải thoát là không phải là mình tu nó từ từ. Ví dụ như giờ mình nghĩ là thôi giờ là quý vị Phật tử tu một khóa này, để mốt rồi cái mình có cái chỗ nào mình tu khóa nữa, tu từ từ thì cái nghiệp mình nó sẽ giảm từ từ, vọng tưởng sẽ bớt từ từ. Nó không phải vậy đâu, nó không bớt đâu. Có nhiều người là tu là thấy bớt á, nhưng mà đụng nó phừng lên liền. Có nhiều người tu thấy rất là hiền, rồi họ tu thì thấy giống như là bây giờ là tu không có vọng tưởng gì hết, nhưng mà chưa gặp cái cảnh nào đó tự nhiên nó bùng vậy, nó mạnh hơn nữa như vậy. Tức là những cái đó là nó chỉ ngủ ngầm thôi, có thể là do mình tu rồi nó chỉ là nó hơi lắng xuống thôi, nhưng mà đụng chuyện một cái sẽ bùng lên. Thì vậy cái vấn đề đó là chưa phải là cái vấn đề mà giác ngộ. Cho nên vì vậy mà cái đạo lực của mình nó mạnh rồi đó thì tự nhiên là cái kia nó tự tan biến hết. Cho nên thắp sáng ngọn được cái ngọn đèn trí tuệ thì tự nhiên là bóng tối vô minh nó tự tan biến. Nó như vậy đó. Cho nên là đứng về cái góc độ công phu đó, là phải đem hết tâm lực mình vào cái vấn đề công phu. Mặc dù là không có phải là mình phải là phải chú tâm vấn đề này, không có cần chết, mà làm sao mình phải có sự thức tỉnh, một cái sự tỉnh giác thực sự đó. Lúc nào mình cũng phải là thấy biết tất cả mọi cái nó rõ ràng như vậy. Thực tình mình rất là bận, chứ không có phải là mình không bận. Mỗi người đều bận rộn hết vấn đề của mình hết. Nhưng mà cái vấn đề thì là mình phải làm cách nào để mình dọn dẹp cái căn nhà của mình thôi. Thì bây giờ là cái người mà họ có trí tuệ rồi đó thì họ dọn dẹp cái căn nhà của họ bằng cái cách khác. Dạ, mà rất là sạch. Là giống như bây giờ họ dùng những hệ thống tối tân để mà họ clean up cái căn nhà, rất khỏe, rất nhẹ, mà không có cần là phải nhiều cái công. Còn nếu mình dùng những cái công cụ thô sơ như ngày xưa thì dọn dẹp rất là lâu mà không bao giờ sạch bóng hết. Còn bây giờ là đi qua một cái hút bụi một cái là láng bóng hết. Thì như vậy cũng như vậy đó, là mình rất là bận đối với cái vấn đề của mình, thì không, mình không còn thời gian nào mà để mà với người khác hết. Cho nên như vậy đó là mặc dù là trong cái đạo tràng mình đưa ra cái quy luật như vậy, nhưng mà cái người nào họ tự cảm nhận được cái điều đó, tự nhiên họ không muốn nói gì hết. Cần cái gì lắm họ mới nói chút ít vậy thôi, còn không thì họ không nói. Nhưng mà phải có cái luật đó đưa ra. Thì nếu không có cái luật đó đưa ra thì tự nhiên tu, cái người này nói một câu, cái người kia nói một câu, người kia nói một câu, thì vậy cái đạo tràng là không có được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên vì vậy là tạm thời đưa cái luật đó để mà giống như là để cho là cái căn bản, người nào nói là bị phạm luật, người nào nói là bị phạm luật. Cho nên vì vậy bây giờ quý vị thử kiểm lại coi, đến lúc mà đến ngày thứ bảy đó thì mình phạm bao nhiêu lần, thì đại khái như vậy thôi. mà chắc chắn là không có chỗ ghi sổ, phải không ạ? Hay như vậy đó, là bởi vì đó là cái chỗ đó chút vậy đó. Cho nên là đây là một cái chỗ đạo tràng mình tổ chức cái việc tu học đó, là để cho tất cả mọi người là yên tâm về cái vấn đề tu học. Thực sự một cái chuyện mà vừa rồi nó xảy ra là cái chuyện cúp nước, thì thực tình đó, đó là cái chuyện mà làm cho tụi bạn cũng thấy là hơi bị sốc một chút đó. Là tự vì là cái ảnh hưởng đại chúng rất là nhiều, cho nên khiến cho đại chúng không yên tâm để mà tu học đó. Cho nên vì vậy đó là nó vẫn bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng hy vọng là mọi chuyện gì thì nó cũng tự ổn định lấy thôi, thì mình trả lại cái vấn đề tu học bình thường để xuyên suốt đó, thì như vậy đó là mình nó mới có kết quả. Bây giờ từ đây là cái kinh nghiệm mà tụi bạn đã đi qua, nghĩa là nếu mình không đem hết tâm lực mình vào công phu, bảo đảm tu không tiến, chỉ là có chăng chi nữa là quý vị là kết thêm một cái chủng tử thiện ở trong tàng thức của mình thôi, nghĩa là mình tu học mỗi ngày mình lại Phật 2 lần, sám hối, mình ngồi thiền, kết những chủng tử thiện lành vào trong tâm của mình, và mình giữ 8 giới nó được thanh tịnh như vậy, thì cái phước báo của mình rất tăng, có thể sanh lên cõi trời hay sanh những cái quốc độ rất là thiện lành. Nhưng mà đó vẫn là còn lẫn quẩn trong luân hồi sanh tử thôi, chứ còn cái vấn đề góc độ giác ngộ giải thoát đó là cái vấn đề mà là khác nữa. Cho nên vì vậy đó là mình đem hết tâm lực mình vào công phu đó, thì như vậy nó mới thực sự là có kết quả. Cho nên vì vậy là mong là tất cả đại chúng mình biết được cái điều đó, mình cố gắng mình nỗ lực tu hành, mình đừng bận tâm hết tất cả mọi người xung quanh, nghĩa là ăn thì có ăn, giờ nào mình có giờ đó, là tùy duyên mình cứ lấy, mình sống bình thường, mình đừng có bận tâm đến chuyện gì hết, mình cứ đi vào cái việc tu hành, thì như vậy đó thì sớm chày mình mới có cái kết quả thực sự, tu hành nó mới có kết quả, mà có kết quả mình mới vui. Giống như lúc mà hòa thượng đi lên núi Chân Không đó, ngài đem hết tâm lực công phu đến lúc mà ngài giác ngộ được, lúc mà ngài vui, ngài cười luôn cả 3 ngày. Tại sao ngài cười như vậy? Tại vì là một cái con người đã trăn trở bao nhiêu năm, bây giờ mới có thể mà lóe lên một cái tia sáng từ trong tim của ngài, một cái nụ cười mà nụ cười rất là nó rất vui 3 ngày mà không ngưng, rồi mới thấy được cái chỗ. Dạ. Phật tử này thắc mắc là khi ngồi thiền đầu lưỡi mình cuốn lên trên đó, đang ổ gà ở trên đó, thì như vậy đó thì có cái liên quan gì hay không? Thì thực tình đó là khi mà ngồi thiền đó là giống như hòa thượng dạy, thì mình cũng không cần phải để đầu lưỡi lên, tức là mình để cái miệng mình rất là bình thường, cái lưỡi mình để bình thường thôi. Nhưng mà những cái thiền giống như thiền Nguyên Thủy đó, thì họ vẫn là dạy cách ngồi thiền đó, họ để cái đầu lưỡi mình lên trên đó, để làm chi? Khi cái lưỡi mình cuốn lên đó là nước miếng mình nó sẽ ra, và khi nước miếng mình ra gọi là cái cam lộ, mình nuốt cái nước miếng nó vào trong đó, thì nó gọi là rất tốt thôi, chứ thực ra không ảnh hưởng gì cái kinh mạch gì hết. Nhưng mà có một điều là khi nước miếng mình ra mình nuốt vô đó thì mình dễ tỉnh hơn, tức là mình ngồi đó là khi nuốt vô, tức là mình nuốt nước miếng vô thì mình biết là mình đang nuốt vô một cách nó, mình đang trở về với cái vị trí của mình vậy thôi, chứ nó không có gì.
Không cũng quan trọng chứ, để tỉnh không có buồn buồn.
Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp mà họ cuốn lên, có nhiều người đó là tu một thời gian là thấy ở dưới này nè, ở dưới này nó lên là cái thâm kim cái quần đen hết chứ ngực à, là ngồi thiền đó cái nước miếng nó ra mà ngủ á cái nó chảy xuống dưới này. Từ giờ ở trong viện đó là tại bạn đã từng chứng kiến những mấy thầy mà ngồi một mình đó, tức là ngồi mình là bị ngủ, cái nước miếng nó nhiễu xuống mà không biết á, là nó nhiễu xuống cái chỗ này nó đen hết luôn. nó bị móc luôn á. Đó. Đó, cho anh thấy ai mà mặc áo mà móc móc là biết là tay đó đó. Cho nên là khi ngồi cuốn lưỡi lên cái nước miếng chảy ra, cái không có tỉnh được cái là nước xuống luôn à. Tử này thắc mắc về cái khoa học và nói về luận về cái lý nhân duyên của đạo Phật, thì nếu một người mà sanh trưởng bình thường với một cái thai nhi mà bỏ trong ống thí nghiệm mà sau 100 năm, thì như vậy thì cái người mà sau 100 năm đó thì khi mà sanh ra thì nói là tôi bây giờ là đám ông tổ của ông rồi ha. Thì như vậy giờ cái vấn đề đó thì như thế nào? Thực ra thì cái chỗ này thì cũng không có cái câu hỏi, thì nói chung thì cũng chưa có rõ lắm. Ở cái điều ví dụ như thắc mắc là ví dụ cái thai nhi đó là bỏ trong cái ống nghiệm đó đó, thì như đứng về cái lý nhân duyên thì như thế nào? Là ví dụ như bây giờ là tinh cha quyết mẹ hợp thành thì sau là 9 tháng 10 ngày thì sanh ra, thì đó là rất là bình thường. Nhưng mà tại sao khi đưa vào ống nghiệm thì trải qua cái thời gian có thể là ngưng lại một cái thời gian như vậy? Thì vậy thì mình có thể là mình thắc mắc về cái vấn đề đó. Thì vậy là thưa quý Phật tử là cái vấn đề đó là nếu mà một cái thay như bỏ trong ống nghiệm mà họ có thể là ngưng động lại một cái khoảng nào đó, thì như vậy đó là rồi một cái ngày nào đó thì có thể là rất sanh ra làm chậm lại. Thì cái điều này thì rất là bình thường thôi, cũng không có gì hết, tức là mình làm cho nó chậm lại thôi, làm cho nó chậm lại thôi chứ không có gì hết. Ngưng động lại, chậm lại rồi nó sẽ tự tái tạo lại. Cho nên là những nhà mà khảo cổ Ai Cập cổ đó, thì khi mà họ đi vào trong kim tự tháp đó thì họ mới tìm được là một số hạt giống mà họ tính ra là cái hạt giống đã hơn 3.000 năm rồi. Thì khi họ lấy những hạt giống ra đó, họ mới trồng xuống thì hạt giống nó lại nảy mầm. Thì như vậy đó là cái hạt giống đó nó trải qua 3.000 năm mà bây giờ trồng lại vẫn nảy mầm. Cái chuyện này rất bình thường, không có gì hết, không có gì mà đứng về cái mặt lý nhân duyên của đạo Phật đó, là cái này đủ nhân duyên nó mới hợp thành lại. Nhưng mà cái nhân duyên nó bị chậm thôi, chứ không phải là không có cái nhân duyên. Giống như cái hạt giống đó, đủ nhân duyên thì nó mới nảy mầm, không đủ nhân duyên thì nó không nảy mầm thôi. Nhưng mà một có thể một cái điều thắc mắc thứ hai mà có thể gắn liền vào ở trong cái đó, là thí dụ như là một cái thai nhi nó đã có thì phải có cái thần thức mới giữ được. Vậy vậy chẳng lẽ phải chịu 100 năm hay sao? Nhưng mà thưa là thực tình á, nhiều thai nhi đó là nó đã kết rồi nhưng mà thần thức cũng chưa vô nữa. Giống như cái chuyện ngài Lý Nguyên với ngài Viên Trạch đó, bữa hôm qua chúng tôi kể đó, là cái người đàn bà này đã mang thai đã quá lâu rồi mà chờ ngài. Như vậy là ngài còn sống thì nhiều thần thức ngài đâu có trong đó mà tại sao thai nhi vẫn có, phải không ạ? Rồi giống như là ngài thiền sư Vạn Hạnh đó, từ đạo hạnh chứ, ngài biết là khi mà cái ngài biết một cái kiếp sau là ngài sẽ làm một vị vua, vị vua sau này là vì vui gì đó, đại lý đó. Thì ngài nói là khi nào hoàng hậu mà chuẩn bị mà chuyển mình đó, chuyển bụng đó, thì lúc đó báo cho ngài biết. Lúc đó ngài ngồi, ngài đập đầu một cái là ngài đi thẳng rồi đó, ngài tạo sanh. Như vậy là những bào thai có rồi, nhưng mà có khi là cũng chưa có thần thức nữa, chưa có vô nữa. Nhưng mà có những trường hợp gọi là đoạt thai đó. Nhưng mà còn cái trường hợp ngài Viên Trạch á, ngài đâu có đọt đâu, ngài nói là chờ ngài đó. Chứ không, ngài viên trạch là chờ ngài thôi. Thì như vậy đó, là về cái vấn đề đó thì mình thấy là nó cũng rất là khó nói. Cái chuyện này mình cũng rất là khó nói. Cho nên như vậy là nếu mà cái, những cái thần thức mà trong ống nghiệm nếu mà đã kéo dài như vậy thì có thể là nó không vào đó. Mà nếu mà có thần thức nào vào đó thì nó, cái thần thức đó phải chịu cái nghiệp, phải kéo dài 100 năm, phải chịu cái nghiệp đó mới vào trong cái thai đó. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ có phải là muốn bắt ai vô bắt, mà phải cái nghiệp của nó phải chịu như vậy. Cho nên là có nhiều vị thánh A-la-hán mà thời còn lại thế đó, là ở trong thai mẹ tới 7 năm mới ra đời. Ngồi như vậy đó, tức là phải chịu một cái nghiệp nào đó để mà trả. Bình thường Phật tử này nói về cái luân lý đó. Cái luân lý đó thì về cái luân lý đó thì thuộc về cái thế gian. Thưa Phật tử, đó thuộc về cái thế gian thôi. Bây giờ mình cho cái người đó bằng cậu, thuộc về cái luân lý thế gian. Mà thực tình nó đứng về cái luân hồi sanh tử đó, người đó không phải cậu mình đó. Có thể người đó là cháu mình, ông cố mình, hay là có thể cái người đó là bà con hay một người khác nhảy vô không chừng. Đúng không ạ? Cho nên tất cả chúng sanh là bình đẳng là như vậy đó. Thí dụ như bây giờ quý bác ở đây là lớn tuổi hơn Tệ Mạng, thì Tệ Mạng cứ bằng bác. Nhưng mà nếu một cái kiếp lai sanh nữa đó, là quý bác trở thành đứa con nít, thì kêu Tệ Mạng bằng gì? Bằng ông. Thì như vậy mới bằng bác đây, bây giờ là kêu mình là bằng ông. Cho nên cái luân lý đó chỉ thuộc về cái thế gian thôi. Chứ còn đứng về cái góc độ Phật giáo đó, thì tất cả chúng sanh bình đẳng với nhau hết. Tất cả chúng sanh đó là giống như nhau hết. Cho nên có nhiều Phật tử là cũng rất là hồn nhiên lắm. Ví dụ như hai mẹ con là đến quy y với thầy. Khi quy y với thầy rồi đó, thì người mẹ đó là kêu bằng thầy, người con kêu bằng gì? Dạ bằng sư ông. Chẳng lẽ bằng gì? Cũng thầy luôn đó sao không? Cho nên có gì đó không biết con của con kêu thầy bằng gì, thì cũng bằng thầy bằng gì. Tại vì là đứng về cái đạo Phật của mình đó là nó khác. Là nghĩa là thấy là người đó là con, có khi là đời trước là cái gì cũng không chừng đó. Cho nên là bình đẳng với nhau hết. Cho nên đó chỉ thuộc về cái luân lý bình thường của thế gian, do vô minh mình thấy trong một cái đời thôi, còn nhiều đời thì lại thấy khác. Nhưng mà nếu một cái xã hội mà không có luân lý thì không có tồn tại, không có trở thành, không có đạo đức, không có đạo lý luân thường là đó, thì không có đạo đức thôi. Cho nên như vậy mới đặt ra những cái luân lý đạo đức là cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc với nhau, quyết thống rồi này nọ, thì như vậy nó mới kết cấu lại thành cái xã hội tương đối. Câu chuyện thì ở đời thì nó cũng có những cái vấn đề mình thấy cũng hơi giống giống, nhưng mình chưa chắc. thì mình chưa có thần thông, mình chưa chắc nó giống giống. Nhiều khi mình thương em mình quá mình thấy giống chừng. À, nhưng mà đứng về cái mặt nhân quả nhân duyên thì nó có vấn đề như thế này, tức là những cái chúng sanh mà khi mà họ ra đời đó là họ có những cái vấn đề là họ chưa trả xong đó, thì họ sẽ quay lại để họ trả những cái nghiệp quả đó. Thì cái vấn đề trả này đó là mặc dù trả nhưng mà cái trả này nó miên man, nó bất tận như lắm. Có những cái trả thì nó hết, chứ những cái trả hoài không hết. Nhiều khi cái lúc trả đó là lúc mà nó lại đang bay nữa, cho nên vậy nhiều khi nó lại cứ kéo dài tới nhiều đời mà miên man là vậy. Giống như bây giờ một đứa con mà nó đến nó trả cho mình, nó lo cho mình, nhưng mà mình rất là cảm động với cái tấm lòng của nó, cho mình thương nó, mình lo cho nó. Thì khi mình lo cho nó thì như vậy là trong lúc nó trả nhưng mà lúc nó lại đang bay cái tình thương của mình nè. Dạ, nó bị như vậy. Phật tử này thắc mắc cái vấn đề là bên Thiên Chúa thì người con đi tu thì kêu bằng cha, nhưng mà bên mình thì đi tu thì kêu bằng thầy. Tại vì mình đâu có tu làm cha đâu mà kêu bằng cha, phải không? Thì kêu bằng thầy là đúng rồi. Rồi vậy đó. Thì khi mà thường thường những người tu hoặc có người kêu bằng mẹ, hoặc kêu bằng cụ, ông cụ, hoặc ông thân, bà thân đó, thân mẫu rồi vân vân, là tùy cái cách xưng hô, mà cũng là tùy theo cái cảm giác của người mẹ nữa. Tại vì nếu mà có những người mẹ họ không chấp nhận là người tu mà kêu bằng vậy, kêu vậy cảm giác bị sốc đó, thì thương mẹ cho nên vẫn kêu bằng mẹ bình thường. Nhưng mà nếu người mẹ mà đã hiểu đạo rồi đó, mình có cách khác, kêu là thân mẫu hay kêu bằng bà cụ như vậy đó, là để chi, để cho sở dĩ mà kêu như vậy đó, để cho cắt đi cái sự mà cái lưu luyến nhiều quá. Thì khi mà lưu luyến nhiều quá thì cảm giác là không có được yên tâm, mà nhất là cái người mà hiểu đạo rồi đó, cái người mà hiểu đạo rồi đó thì cái vấn đề mà cái sợi dây ái đó là không phải chồng vợ mà cha mẹ với con cái cũng là một cái sợi dây ái. Nó như vậy, thương quá rồi thì sanh đau khổ nhiều. Cho nên nếu mà cha mẹ mà hiểu đạo đó thì phải có cách xưng hô khác. Thì cách xưng hô này đó là khiến cho ông bà yên tâm hơn. Và cái nữa là khi mà cái người xuất gia là đã đúng nghĩa người xuất gia là đã không phải là cha mẹ nữa rồi đó, là tất cả cha mẹ đều phải là bình đẳng hết tất cả chúng sanh. Bởi vì cái người tu là nhìn hết tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Thế là xuất thế tục gia, tức là không còn là cái người thế tục. Cho nên là cái người xuất gia là phải lại từ cha mẹ hết đó. Là lại cha mẹ trước, để đến khi cha mẹ chết thì không có phải lại nữa. Dạ, và khi người cái xuất gia gọi là thiên nhân chi đạo sư, là tứ sanh chi từ phụ, tức là đã nguyện một cái lòng là mình phải bước ra khỏi luân hồi sanh tử và lấy làm thầy của trời người. Cho nên như vậy đó là cái tâm lực lớn, cái trí lực lớn. Cho nên như vậy đó là dù là mẹ nhưng mà vẫn là một chúng sanh, vẫn là những người mà vẫn còn giống như là vẫn còn phải chịu những cái tạo những cái nghiệp bình thường, rồi có khi chưa quy đủ giới nữa, chưa thọ đủ giới. Trên như vậy đó là mình không khéo đó, là cha mẹ mình vô tình đó là coi mình như là cái người con, rồi nói những cái chuyện nó không hay, làm những điều nó không hay, thì vậy vô tình mẹ mình sanh tội. Cho nên trường hợp á mà nếu cha mẹ hiểu đạo thì cái điều đó tốt lắm, mà không hiểu đạo đó thì mình cứ đó cũng khéo. Cho nên là có nhiều thầy thương mẹ đó cũng là trả hiếu đó, rồi để cho mẹ ở trong chùa, rồi cái người mẹ đó là tôi là mẹ của ông thầy, rồi những Phật tử mà đến hay những đệ tử mà đến xuất gia đó là coi đó là rất là coi thường, nhiều khi chửi tăng chửi ni, thì khi chửi luôn người Phật tử, thì đó là vô tình là nó tạo cho mẹ mình một cái tội mà mình không có hay. đó là những cái trường hợp đó rất là khó, rất là khó phân giải. Nên về cái vấn đề xưng hô là cũng tùy thôi, chứ có không không có cố định là mình phải gọi như thế nào. Nhưng mà thử coi cái căn cơ và cái cảm nhận của mẹ như thế nào, cha mẹ mình như thế nào, để có cái cách xưng hô rồi dẫn dắt mẹ mình đi đúng một cái con đường, thì như vậy nó mới tốt. Chứ còn không á là vô tình lại là chóp thêm những cái tội lỗi thì cũng không hay. Cho nên là có khi mà lúc mà bà thân mẫu của Tề Mãn còn á, thì lúc đó quý Phật tử nhiều khi cũng thương Tề Mãn rồi về thăm, nhưng mà ai về Tề Mãn cũng cản hết, tức là không có muốn là quý Phật tử về để mà ghé thăm. Vậy thì có nhiều người họ cũng buồn, và có nhiều người họ nói tại sao mà tu mà lại không có nghĩ đến chuyện nhà cửa bất hiếu rồi đủ thứ. Nhưng mà tuy nhiên cũng có cái lý do khác, và cái lý do đó nó thâm trầm hơn, nghĩa là để cho gia đình không nghĩ là vì có con đi tu cho nên mới được cái này được cái kia, hay được mọi người thăm viếng rồi này nọ, danh vọng điều. Nên vì vậy đó là chúng sanh có thể hơn được nhau, đó là bằng cái trí tuệ thôi. Nghĩa là người nào có thể giác ngộ thì hơn. Giống như bây giờ là mình lễ Đức Phật là Ngài hơn mình lắm, bởi vì Ngài là người giác ngộ thực sự, cho nên là mình kính lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đó là Ngài thấy là lợi lộc vân vân, thì vậy đó là những cái tâm khởi, những cái tâm đó mà những cái tâm đó rất là nguy hiểm. Nên vì vậy đó là mình nghĩ đến cái chuyện xa trên những cái chuyện gần, nhiều khi mình không có mình giải quyết, mà giải quyết chuyện gần thì mình cảm giác giống như là không có được nó êm tai lắm. Nhưng mà có những cái mình cũng phải làm như vậy, đến một cái cuộc đời của mình đến lúc rồi bây giờ buông tay, đến lúc mẹ của Tề Mãn buông tay rồi thì phải nghĩ lại những gì mình làm nó đúng, những gì mình làm thì mới có lợi thực sự cho cha mẹ mình. Mà cái cuộc đời của mình nó là buông tay nhanh lắm, ví dụ như bây giờ là mình thấy còn khỏe mà 10 năm sau thì cũng trong chốc lát thôi. Rồi cuộc sống này á, cái thân này thì chỉ tạm thôi, nhưng mà cái kiếp lai sanh đó là cái vấn đề nó quan trọng, một cái con đường mới, một cảnh giới mới, mà liệu còn đủ thiện tâm để mà đến với Phật pháp rồi tu học hay là không, đó là cái vấn đề mình đáng quan tâm. Còn tất cả mọi cái chỉ là cái tạm, không có cái gì phải tận tâm. Phật tử này thắc mắc khi mà mình ngồi thiền không được thì mình ngồi bắn già được không, hay có quý cô ngồi trên ghế được không ha? Thì thực tình thiền nó thì nó không có cố định là mình ngồi kiết già hay bắn già. Tuy nhiên nếu mà quý Phật tử ngồi kiết già được rất là tốt. Dạ, nhưng mà ngồi không được á thì ngồi bắn già cũng được. Nhưng thường thường ngồi bắn già thì ngồi không được lâu thôi. Thì ở thiền viện thì bạn có thấy có nhiều trường hợp nó xảy ra, tức là quý thầy mà ngồi lúc mà hồi mà cái chánh điện mà ở tu viện Phước Hoa mà chật quá đó, thì lúc đó mấy thầy ngồi đi hành lang bên dọc dọc vậy đó, thì lâu nghe cái đùi cái không nghe cái đùi cái này té từ trên cái thềm rớt xuống đó. Là mới thì ngủ gục á, ngủ gục mà không có ngồi cái già đó là té à, gục một cái là cái chân mình nó tuột ra là nhào xuống à. Còn ngồi cái già đó thì giống như cái thế nó vững dữ lắm, mà có gục thì nó cũng không té. Nên vậy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thì nếu mà ngồi kiết già thì làm cho kinh mạch mình nó thông, khi xả thiền mình cảm giác rất là sảng khoái. Còn mà nếu mà quý Phật tử mà ngồi bán già thì xả thiền nó cũng tốt, không có gì hết, nhưng mà nó cũng không có được tốt giống như là ngồi kiết già. Cho nên vậy khuyến khích người ngồi kiết già đó. Nhưng mà nếu ngồi không kiết già được thì bán già cũng được. Mà thì bạn thấy có nhiều người ngồi bán già không được ngồi rất là buông chân luôn á, rất là ngồi bình thường á. Rồi có nhiều Phật tử cũng ngồi ghế cũng bình thường, nhưng mà cái vấn đề là tu tâm thôi. Còn cái thế ngồi đó là mình tùy theo, tại vì nhiều khi cơ thể bệnh rồi đó, không thể nào ngồi cái già được, cho nên mình tu cũng tùy duyên, gọi là đi đứng nằm ngồi đều thiền hết. Mình tu mình ngồi chỗ nào mình cũng tu, cho nên cái vấn đề đó không có sao, cũng không có gì nó trở ngại hết. Cho nên đừng có bận tâm gì hết. Cho nên quý vị thấy là có những cái bức tranh mà vẽ Phật đó, là có lúc vẽ Ngài ngồi bán già, có lúc nhiều khi Ngài ngồi bình thường, thì mới thấy là cái hình ảnh là Ngài ngồi bình thường mà vẫn ở trong thiền định. Cho nên là tùy theo cái cơ thể, nhưng mà cái cơ thể mình phấn đấu được cái góc độ nào thì cứ phấn đấu, thì đều là rất tốt cho cái sức khỏe. là tốt cho cái vấn đề hành thiền. Mình ngồi yên thì tự nhiên là tâm của mình nó cũng dễ dàng. Chứ bảo đảm ngồi bán dài, quý vị ngồi chừng 45 phút thế nào cũng cục cựa à. Nhưng ngồi tiết giờ quen nữa, ngồi cái là nó đi luôn à, không có cục cựa nữa à. Thì mình phải thay đổi, nó bị tê đó. Nhưng mà ngồi tiết giờ nó cũng tê, nhưng mà nó qua cái tê rồi tự nhiên là ngồi yên. Nó vậy đó. Cho nên là tùy theo thôi, tùy theo cơ thể, trên đừng có bận tâm à. Cố gắng được phần nào thì cố gắng, nhưng mà lúc nào mình cũng giữ cái tâm nó tỉnh giác. Và lúc nào mình phải dùng cái trí tuệ của mình, nó thấy đúng như thật á, phải thấy đúng hiện tướng á, phải thấy được rõ ràng muôn pháp đó, thực tướng của các pháp đó rõ ràng. Thì như vậy đó thì tâm của mình nó tự yên, đi đứng nằm ngồi đều yên hết. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành, hành thiền đúng nghĩa. Còn tất cả những cái mà về cái vấn đề cái nội quy, những cái kỷ luật đó, thì quý vị Phật tử cố gắng giữ kỹ, không nói chuyện, rồi thời khóa tu học cứ nỗ lực tinh tấn. Thì quý vị Phật tử thấy đó là một ngày qua, hai ngày qua, nhưng mà quý vị qua được hai ngày đó, đến ngày thứ ba là nó bình thường đó. Nhưng mà đến ngày thứ năm, thứ sáu rồi đó là nó thấy nó hơi nó hơi trong tranh một chút, bởi vì mình nghĩ là sắp sửa thoát nạn. Người sắp sửa là nó qua được cái khóa tu rồi, cho nên lúc đó mình tâm mình hơi dao động. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm là nó yên lại. Rồi đến thứ năm, thứ sáu nếu mà mình bình thường luôn thì nó qua luôn, còn không hơi trong tranh chút xíu chỗ đó. Nhưng mà nếu mình giữ đúng kỷ luật, mình cố gắng nỗ lực tu hành, bảo đảm với quý vị Phật tử là sau khóa tu rồi đó thì quý vị mới thấy là một cái khóa tu thật là an lành, mới thấy được cái giá trị, nghĩa là mới thấy được cái vấn đề là mình bỏ thời gian, tiền của mua vé máy bay đến đây mà tu học, mà mình thấy gặt hái được cái kết quả, nó thực sự có niềm vui thực sự, thì đây là cái điều rất là đáng mừng. Cho nên vì vậy là cái hoài bão giống như cái tâm nguyện của Tài Mạng đó, là giống như là khi mua cái thiền viện ở đây rồi muốn tạo một cái chỗ để mà chuyên tu thực sự. Rồi cho nên quý vị Phật tử về đây tu hành thì điều này rất là Tài Mạng rất vui, mà vui hơn hết là nếu mà quý vị Phật tử tu hành có kết quả nữa, đó là cái niềm vui vô cùng, đó là cái vui mà nó không có gì mà tưởng tượng được đó. Mà cái niềm vui đó chẳng những là từ tâm của quý Phật tử, còn nó trở thành cái thăng hoa làm cho cái thiền viện Võ Chơn này nó nở rộ hương thiền thơm ngát. Mặc dù là mùa thu lá rụng cây trơ, nhưng mà hoa mai vẫn nở đầy hết vườn. Thì như vậy đó là cái niềm quan hỷ nhân thiên, long thiên hộ pháp gia hộ. Tại vì cái bữa mà cái lúc mà chuẩn bị khai mạc á, thì lúc đó thời tiết báo là thứ ba, thứ tư, thứ năm là mưa đó. Nhưng mà khi mà quý vị Phật tử tu rồi đó thì thứ năm mưa chút xíu thôi, là tuần này nắng luôn, và đến chủ nhật sau nắng luôn. Thì mới thấy là mình có thể thời tiết không có phải là do mình mà thời tiết như vậy, nhưng mà thực tình đó là Tại Mạng cũng có cái niềm tin là do cái lòng tha thiết và cái tâm quả cảm, cái chí mà tu hành của quý Phật tử có thể cảm được long thiên hộ pháp. Dạ. Nhưng bữa nay bị cúp nước, chắc cái nghiệp của mình đó. Thì thôi rồi, hướng ha, tự nghĩ nguyện đem công đức này